You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
Việt Nam được dự đoán sẽ trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất, không chỉ trong khu vực Đông Nam Á, mà cả trên thế giới. Để hiểu rõ hơn về sự phát triển thần kỳ này, mỗi tuần Vietcetera gặp gỡ với những nhà đổi mới là lãnh đạo của các tổ chức từ startup, các tập đoàn quốc gia và đa quốc gia, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các quỹ đầu tư. Chúng tôi sẽ hỏi về những biến đổi trong thị trường và chiến lược để luôn là người dẫn đầu. Khán giả sẽ được nghe những câu chuyện vô cùng thú vị, bao gồm cả thành công và thất bại trong việc đổi mới. Chào mừng khán giả của Vietcetera quay trở lại với chương trình Vietnam Innovators ngày hôm nay. Mình là Ruby Nguyễn, host của chương trình. Và hôm nay mình rất là vui có sự tham dự của một khách mời đặc biệt từ đầu cầu Hà Nội. Đó là anh Nguyễn Thái Sơn, CEO của Smart OSC. Ngày hôm nay mình mời anh Sơn tới đây để trao đổi với các bạn về một chủ đề mà cả mình lẫn anh Sơn đều rất là yêu thích, rất là đam mê. Đó là chủ đề về scaling up, có nghĩa là tạm dịch là mở rộng quy mô nhanh. Và bên cạnh đấy thì mình cũng biết là anh Sơn là một chuyên gia, một lãnh đạo rất là tài giỏi về lĩnh vực doanh số, tạo ra doanh số và bán hàng nữa. Thì mình mời anh Sơn tới đây để chúng ta cùng trao đổi với chương trình này. Xin chào anh Sơn ạ.
Xin chào Ruby, xin chào tất cả mọi người.
Trước khi mà chúng ta đi vào chủ đề chính của chương trình thì anh Sơn có thể chia sẻ một chút xíu về Smart OSC. Và em có một câu hỏi vui cho anh như thế này. Đó là tưởng tượng anh có cơ hội gặp Jeff Bezos, một trong những doanh nhân hàng đầu thế giới hiện nay về lĩnh vực e-commerce, ở trong một thang máy, và ông ấy sẽ hỏi anh giới thiệu về Smart OSC như thế nào, và nếu như câu trả lời của anh ấn tượng thì có thể ông sẽ mời anh tham dự một chuyến bay lên vào vũ trụ. Thế thì anh sẽ giới thiệu về công ty của mình như thế nào ạ?
Thực ra mà để mà pitch một cái gì đó cho Jeff thì mình nghĩ ra là sẽ khá là khó, bởi vì Jeff thì là một người mà rất là thông minh và xung quanh thì chắc là sẽ có rất là nhiều những người giỏi pitching, thành ra là khá là tricky. Thế nhưng mà thôi mình sẽ thử. Thì nếu mà có cơ hội mà gặp Jeff ở đâu đó thì chắc là nó sẽ như thế này. Xin chào anh Jeff, em là Sơn, founder và CEO của Smart OSC. Rất là vui là được gặp anh trong cái cuộc hội thảo ngày hôm nay. Thì em được biết là năm ngoái có những thời điểm mà Amazon tăng trưởng đâu đó khoảng 40%, thì em chắc chắn rằng là sẽ là một cái thách thức về nguồn lực, rồi cũng như là cái việc phục vụ các khách hàng làm sao để họ có thể happy. Thì với 15 năm trên thị trường cũng như là 700 nhân sự thì công ty của em đã khá là thành công trong việc giúp các cái doanh nghiệp tăng trưởng thông qua cái việc bán hàng đa kênh, trong đó có Amazon của anh. Thì em nghĩ rằng là hai công ty có thể mang lại cái giá trị cho nhau, và em có thể góp phần nào đó để mà giúp duy trì sự tăng trưởng cho Amazon và cái hệ sinh thái của anh. Đây là các visit của em, nếu như anh có thời gian tuần sau thì mình có thể gặp nhau được không anh? Anh nghĩ là đâu đó nó sẽ là như vậy.
Vui quá. Em nghĩ là Jeff Bezos sẽ quan tâm. Và biết đâu anh Sơn trúng được một tấm vé được anh ấy mời lên bay vào trong vũ trụ cùng anh ấy. Điều gì đã khiến cho anh Sơn thành lập Smart OSC và theo đuổi cái đam mê này trong suốt 15 năm vừa qua?
Câu chuyện này thì chắc là phải đi ngược lại đâu đó cách đây khoảng hơn 15 năm. Thì khi đấy thì mình còn là một đang là học trên học sinh viên đại học ở Cuba. Thì mình có 15 năm làm việc, sống và làm việc ở Cuba. Thì thời điểm đấy thì mình cũng được may mắn tiếp cận với cả Internet. Thì Internet tại thời điểm đấy thì nó còn khá là mới, và gần như là cứ học là cảm thấy đam mê, cứ học mặc một gì đó thì đều cảm thấy rất là thích thú với những gì mà mình được xem, mình được thấy. Thì mình là một cái người mà rất là thích lập trình. Thế hồi đấy thì cảm giác là mình lập trình, mình tạo ra những cái phần mềm mà nó làm một cái tác vụ gì đấy, một cái function gì đấy, thì cảm giác là cũng khá là hay. Thế thì bẵng đi một thời gian thì mình có về Việt Nam. Thì thời điểm đấy thì cũng đang làm rất là nhiều việc khác nhau. Mình cũng là một công chức nhà nước. Thời điểm đấy thì đang làm một cái công việc văn phòng. Thế thì cùng với một số người bạn thì bọn mình cảm thấy là có vẻ những cái công việc mình đang làm nó không phù hợp lắm với cái mong muốn của mình. Vì khi đấy thì muốn làm gì nó nhanh hơn. nó có một cái impact nó lớn hơn. Thế thì cái công việc hiện tại nó tại thời điểm đấy nó không mang lại cho mình những cái điều như vậy. Thế thì mình cùng với cả một người bạn thân từ hồi nhỏ quyết định là thôi, thế thì bây giờ mình có thể nghỉ cái công việc hiện tại, bởi vì nó đang hơi chán, thì làm cái gì. Thì khi mà xem bạn bè xung quanh họ làm cái gì thì thời điểm đấy mọi người đều đang làm một cái gì đó liên quan đến lĩnh vực IT, công nghệ thông tin. Và bởi vì mình cũng đâu đó có một chút hiểu biết về công nghệ thông tin thì mình nghĩ là thế thì thôi, thế thì ra ngoài làm một cái gì đó về công nghệ thông tin cũng được. Đấy thì lúc đấy thì mình cũng có kết nối với cả một vài cái người quen rồi contact ở nước ngoài, trong cái quá trình mà học tập làm việc ở Cuba thì cũng quen biết một số khách hàng, thì cũng xin là thôi thì cho tôi làm freelance cũng được. Đấy, cho tôi vừa làm vừa học. Thế thì và miễn là làm sao mà làm một cái gì đấy mà mình cảm thấy là mình đang mang lại một giá trị thì là được. Thế thì thời điểm đấy thì nó là như vậy thôi, rất là đơn giản là làm một cái gì đấy nó mới. Thế thì trong suốt cái thời gian 15 năm kể từ ngày mà mình bắt đầu làm công việc đó thì mình nhận rằng là mình cái thứ mà nó duy trì mình làm cái công việc hiện tại đấy là cái việc mà mình được học, thường xuyên học, tức là lúc nào cũng học được một cái gì đấy nó mới. Đấy thì cái đấy là một cái mà mình cảm thấy rất là vui, tức là được học hỏi liên tục, được làm những dự án mới, được giải quyết những cái thách thức mới. Và đặc biệt có một cái điều mà mình cũng cảm thấy tự hào mà có thể chia sẻ sau, đấy là công ty thì cũng ngày một tăng trưởng, rồi thì là khách hàng mà làm với mình họ tăng trưởng, và những người mà làm với mình thì họ cũng phát triển. Thì đấy là cái điều mà cuối cùng nó thôi thúc mình tiếp tục cái công việc mà mình đã bắt đầu cách đây 15 năm.
Hôm nay thì khi mà anh Sơn nói tới là mình có một loạt những giải pháp về công nghệ dành cho những công ty e-commerce, những công ty về thương mại điện tử, thì anh Sơn có thể chia sẻ một vài những giải pháp công nghệ đó được không ạ?
Đúng rồi, thì công giải pháp thì ban đầu thì bọn mình khi mà tiếp cận với cả khách hàng ấy, thì bọn mình đều hỏi rằng là cái thách thức trong kinh doanh họ là gì, họ muốn đạt được cái điều gì. Tức là mọi thứ nó đều bắt đầu bằng cái tầm nhìn của khách hàng và bằng cái mong muốn của khách hàng trong cái về cái phần kinh doanh của họ. Tức là họ mong muốn làm điều gì, họ đang muốn tăng trưởng bao nhiêu phần trăm ở thị trường nào, khu vực nào, tại sao họ làm như vậy. Thế thì mình mới gọi là business first, tức là phải hiểu được cái nhu cầu kinh doanh của họ trước tiên đã. Và cái câu chuyện thứ hai thì nó mới là về mặt công nghệ. Thế thì mình sẽ dùng cái công nghệ đấy như thế nào để có thể giải quyết được cái bài toán kinh doanh của họ. Đấy, thì công nghệ thì bọn mình có những cái dịch vụ, ví dụ như là từ cái việc là phân tích cái yêu cầu, từ cái việc phân tích yêu cầu kinh doanh cho đến là họ nên chọn những cái nền tảng gì mà phù hợp với cả cái mô hình kinh doanh của họ. Ví dụ như một cái công ty mà một tập đoàn đa quốc gia thì họ sẽ có những cái lựa chọn về công nghệ có thể là phức tạp hơn là một cái startup hay là một công ty vừa và nhỏ, thì nó sẽ không bao giờ có một cái sự lựa chọn là fix cho tất cả các đối tượng. Đấy thì bọn mình sẽ làm công việc là tư vấn cho khách hàng để họ có thể chọn ra được những cái giải pháp công nghệ phù hợp nhất với cái chiến lược kinh doanh của họ. Đấy, làm sao để phù hợp và nhìn vào một cái roadmap, một con đường là 3 đến 5 năm làm sao mà họ có thể dùng mà họ sẽ không phải là đập đi xây lại. Đó, thì đấy là những cái giải pháp. Còn nền tảng thì cũng rất là nhiều, có những cái nền tảng trên Adobe cũng là một cái nhà cung cấp rất là lớn, thì họ có một nền tảng gọi là Magento, những cái nền tảng khác như là Sitecore, như là Kentico, vân vân. Thì nói chung là nền tảng công nghệ thì bọn mình làm không quá nhiều nhưng mà cũng khá là chuyên sâu.
Điều mà Ruby hiểu từ giải pháp mà anh Sơn vừa chia sẻ tới đó là mình tạo ra những cái package mà nó, những cái solution cho hàng mà nó có vẻ như là customize hoặc là nó theo, tức là mình giống như một thợ may và tùy vào cái số đo của họ thì mình sẽ đưa cho họ một cái giải pháp phù hợp với cơ thể của họ, đúng không ạ?
Chính xác luôn. Thì Smart IC rất là chuyên về làm những cái giải pháp may đo cho khách hàng, bởi vì mình tin rằng là khách hàng thì mỗi một khách hàng thì họ sẽ có những cái nhu cầu, những cái mong muốn rất là riêng, đặc thù trong cái lĩnh vực kinh doanh của họ. Tất nhiên là nó sẽ có những cái tính năng rồi những cái nhu cầu mà đâu đó nó cũng tương tự như những khách hàng khác, nhưng bọn mình cho rằng là những cái điểm đó nó đâu đó nó sẽ chỉ rơi vào khoảng độ 50-60%. Còn lại thì có rất là nhiều những cái điểm khác mà mình nghĩ là nó rất là đặc thù. Thì trong 15 năm vừa qua thì bên mình cũng rất là may mắn là được làm việc với rất là nhiều những cái vertical khác nhau, từ bán sách rồi bán thời trang rồi thì là mẹ và em bé rồi thì là bất kỳ một cái industry nào, ngành hàng nào mà có thể bán online được, thì gần như là bọn mình đều đã có một cái cơ hội để tiếp xúc với cả những cái đơn vị như vậy.
Cảm ơn anh Châu Sơn đã chia sẻ về công việc kinh doanh của Smart OSC. Và như Ruby có nói tới ban đầu thì nội dung chính ngày hôm nay Ruby rất là muốn có cơ hội để học hỏi và trao đổi với anh Sơn về chủ đề scaling up. Có nghĩa là mở rộng quy mô nhanh, đúng không ạ? Thì đầu tiên Ruby muốn hỏi anh Sơn một chút xíu về hành trình scaling của Smart OSC bắt đầu từ khi nào? Và đâu là dấu hiệu mà lúc đấy anh thấy rằng là doanh nghiệp của mình đã sẵn sàng để có thể scale được? Và sau đó thì những cái điểm bùng phát của cái quá trình scaling đó nó xảy ra ra làm sao, và không chỉ có điểm bùng phát mà nó còn sẽ có những điểm trùng xuống nữa không ạ, đúng không ạ? Bởi vì scaling không phải quá trình một đường thẳng đi lên mà nó sẽ đi lên theo đường gập ghềnh thế này. Thì Ruby rất muốn có cơ hội được nghe câu chuyện scaling của anh Sơn, một lịch sử, một bài lịch sử ngắn về quá trình scaling của Smart OSC.
Được rồi, thực ra là câu hỏi rất là hay, nhưng thực ra là cũng khó nhớ, bởi vì là quá trình 15 năm thì thực ra mình đã nhìn thấy rất là nhiều cái điểm mà gọi là tipping point, đúng không? Có một cái điểm đầu tiên mà mình nhớ nhất, đấy là cái thời điểm mà công ty có 20 người. Thì cái điểm mà công ty 20 người thì thực ra là nó gặp một cái vấn đề là dự án thì không đủ thách thức, và cái môi trường thì không đủ để giữ chân người giỏi. Thì đấy là cái điểm đầu tiên phải vượt qua được. Thì khi mà vượt qua được cái điểm đó thì cái điểm bùng phát đó thì sẽ có thể là giải quyết được cái câu chuyện là tăng trưởng quy mô. Đấy là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai là khi mà công ty bắt đầu 70 người cũng như vậy, thì cái cảm giác của một cái công ty 70 người ấy là gì, là mình không biết mọi người đang làm cái gì. Tại vì khi mà công ty 20 người thì mình biết rất rõ từng người một, hàng ngày khi mà họ đi làm thì họ đang làm công việc gì, mình có thể trao đổi trực tiếp luôn. Thế nhưng mà khi mà công ty mới có 70 người thì mình có cảm giác là mình đi làm nhưng mà nói thật là hơi sợ, bởi vì là mình đang không biết rằng là những người xung quanh mình họ đang làm công việc gì, họ đang làm dự án như thế nào. Mình cảm giác là gọi là mất kiểm soát, lose control. Đấy, thì đấy là cái tipping point thứ hai. Đến một cái thời điểm mà công ty bắt đầu lên khoảng độ 300 người, tức là khi đấy lên 70 người đến 150 đến 300 người, thì lúc đấy nó cứ bị stuck mãi, tức là nó cứ bị dừng ở khâu điện 300 người. Thì cái tipping point tại thời điểm đấy là bây giờ làm sao để có thể thay đổi được cái chiến lược bán hàng. Thì cái tipping point khi mà thay đổi được chiến lược bán hàng thì tiếp tục lên, và đến bây giờ thì nó là câu chuyện của 700 người. Thì câu chuyện 700 người bây giờ nó lại là làm sao để chúng ta có thể lên được 1.000 người. Và cái bài toán, cái tipping point tại thời điểm tại thì mọi người đều đang nhìn thấy là làm sao chúng ta có thể giải quyết được những cái thách thức của đại dịch COVID. Đấy, bởi vì là cái đại dịch COVID nó đang ảnh hưởng đến tất cả các cái ngành nghề kinh doanh, tất cả các công ty. Nó không ảnh hưởng bằng cái này thì bằng cái khác. Thì cái điểm bùng phát đây nó sẽ là gì, là chúng ta nếu mà tìm cách giải quyết được cái những cái khó khăn về nhân lực, thì chúng ta sẽ có thể là tăng trưởng được lên một cái mốc tiếp theo. Thì có lẽ là chia sẻ đâu đó bốn cái điểm bùng phát mà mình nghĩ rằng là mình đâu đó nhìn thấy trong cái quá trình 15 năm vừa rồi.
Một hành trình rất là thú vị ạ. Ruby khi mà chia sẻ với những startup khác về cái quá trình scaling của họ thì họ hay nhắc tới một cái điểm là product market fit, tức là tìm ra được điểm mà sản phẩm của mình nó có nhu cầu lớn ở trong thị trường. Thì không biết anh nghĩ thế nào về cái khái niệm product market fit này, khi nào là khi mà anh phát hiện ra là Smart OSC đã đạt được product market fit ạ?
Có lẽ là thông thường thì dựa trên cái kinh nghiệm của mình thì cái những năm đầu ấy, 2-3 năm đầu là cái thời điểm mà mình bắt đầu mình xây dựng những cái dịch vụ, mình xây dựng những cái sản phẩm, và đương nhiên là mình có hỏi ý kiến khách hàng, mình hoặc là mình bắt đầu đi collect những cái thông tin, và dựa trên kinh nghiệm của mình là mình nghĩ rằng là cái sản phẩm này, cái dịch vụ này nó có thể match. Nhưng mà mình thì mình nghĩ là khi mà có bắt đầu đó trên 10 khách hàng, vượt quá câu chuyện là family and friends dùng cái sản phẩm, cái dịch vụ của mình, thì đâu đó là mình bắt đầu có thể hướng đến cái việc là thử một cái market fit. Thì nó sẽ tùy thuộc vào những cái sản phẩm và cái dịch vụ của mình bán là gì. Nhưng mà trong câu chuyện của Small IC thì nó có hai phần, một cái phần là phần sản phẩm và một cái phần là phần dịch vụ. Thì cái phần sản phẩm thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn, nó có thể mất hàng năm trời, bởi vì là cái thời gian để chúng ta phát triển, chúng ta làm R&D, nghiên cứu, thử rồi lại làm MVP, research thị trường, rồi lại thử, lại back lại, lại tiếp tục thay đổi, thì nó lâu hơn. Còn trong câu chuyện làm dịch vụ thì mình nghĩ là nó ngắn hơn rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn anh Sơn đã chia sẻ. Ruby được biết trong lần trước anh em mình nói chuyện thì Ruby được biết là Smart OSC cũng đã tới một cái scale mà annual run rate AR cũng được vài chục triệu đô mỗi năm rồi. Thì thực ra đây cũng là một cái con số doanh số khá là ấn tượng. Và Ruby cũng được biết hiện tại Smart OSC không phải là một công ty Việt Nam nữa, là một công ty global, đã trở thành một công ty toàn cầu có văn phòng ở rất nhiều quốc gia khác nhau. Thì Ruby muốn hỏi anh Sơn một chút, có hai câu hỏi. một câu hỏi liên quan tới sales đó, về về kinh doanh, về doanh số. Và Ruby cũng biết là anh Sơn là một CEO rất là giỏi trong việc chèo lái về mặt bán hàng. Thì anh Sơn có thể chia sẻ là những nguyên tắc của anh để anh có thể xây dựng được một đội ngũ bán hàng mà có thể bán được ra toàn cầu từ Việt Nam được không ạ?
Thực ra thì câu hỏi này cũng khá là khó và nhưng mà cũng rất là hay. Thì có lẽ kinh nghiệm thì nó có mấy thứ, nhưng mà mình thì chắc là mình chia sẻ hai phần. Cái phần đầu tiên đấy là cái phần mình nghĩ nó là cái tầm nhìn của một cái người lãnh đạo đi đã. Thì sau đấy thì cái phần là xây dựng cái đội sale như thế nào. Thì đầu tiên mình nghĩ là khi mà xây dựng một đội bán hàng hoặc là tìm cách để giải quyết được cái bài toán về về doanh số, thì trong công ty mình luôn đặt ra câu hỏi là công ty thì có rất là nhiều vấn đề, lúc nào cũng phải có một cái, lúc nào cũng sẽ có những cái vấn đề gì đó mà chúng ta cần phải giải quyết. Vậy thì chúng ta sẽ chọn giải quyết vấn đề gì trước? Đấy thì mọi người sẽ nêu ra là chúng ta giải quyết bài toán về văn hóa, bài toán về con người, có những vấn đề về về cơ sở vật chất, có những vấn đề về bán hàng, về khách hàng. Thì mình sẽ luôn luôn chọn ra một 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 thứ để làm, cho đến hai thứ để làm tại một thời điểm. Thì nó sẽ quay đi, tức là một khi mà hỏi như vậy thì dần dần bọn mình tìm ra được một cái câu trả lời, đấy là chúng ta cần phải giải quyết bài toán bán hàng và bài toán doanh số trước. Thì sau đấy thì chúng ta tự nó sẽ giải quyết được những cái không giải quyết hết được, nhưng mà tự nó sẽ có thể là giúp giải quyết được những cái khó khăn sau này. Thì đấy là cái đầu tiên về mặt tư duy, là chúng ta đang tập trung để giải quyết cái gì trước. Đấy thì nếu có trả lời là chúng ta giải quyết bài toán về bán hàng, thì khi đấy tất cả tổ chức sẽ, nó là một cái tổ chức mà nó sẽ hướng theo bán hàng, tức là nó là một cái gọi là sales oriented organization, tức là tất cả mọi người cùng phải bán hàng. Thì cái tư duy của mọi người đã được thông thắt chưa? Thì nếu mà mọi người đều thống nhất về cái tư duy đó thì đấy là một cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, khi mà mọi người đã thống nhất cái điểm đó rồi thì chúng tôi sẽ đặt ra câu hỏi là thế bây giờ cái định vị của mình là gì? Đấy thì mọi người nói rất nhiều về đại dương xanh, đại dương đỏ, rồi chúng ta muốn cạnh tranh với ai, chúng ta muốn là ai. Thì mình chỉ chia sẻ với mọi người một điều như này, tức là nếu mà chúng ta mà muốn tăng quy mô, scale, thì chúng ta phải bán được nhiều, chúng ta phải bán được những cái hợp đồng lớn. Nhưng mà để làm được như vậy thì chúng ta phải giải quyết bài toán khó, có nghĩa là chúng ta không thể làm những câu chuyện nó dễ được. Thế thì chúng ta phải 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 làm cái gì? Đấy thì nếu mà mọi người đều nghĩ rằng là ok, nếu mà câu chuyện đó là giải quyết bài toán khó, thì tất cả các cái nguồn lực, tất cả những cái đầu óc suy nghĩ chúng ta phải phải tập thực sự rất là tập trung để giải quyết bài toán đấy. Và cái định vị như lúc nãy mình có nói là chúng ta muốn là trở thành số 1 trong một cái lĩnh vực nào đó, hay là chúng ta muốn trở thành gọi là me too, tức là ai cũng, tức là chúng có khả năng rất là nhiều lựa chọn. Thì nó là câu chuyện là dễ và khó mà. Thì vì dễ thì ông hàng xóm đang làm cái này thì mình cũng có thể làm bán cái đó. Hay là trên thị trường có 10 công ty đang bán sản phẩm dịch vụ này thì mình cũng có thể bán theo như vậy. Thì đấy là một cái giải, đấy là một cách lựa chọn mình tạo gọi là dễ đi. Không phải tốn nhiều công suy nghĩ xem là mình làm cái gì. Thế nhưng mà bọn mình thì đi ngược lại, mình nghĩ rằng là chúng ta không nên giải quyết những cái bài toán dễ như vậy, tức là về mặt bán cái gì thì mình nên nghĩ một cái gì đó mà mình có thể trở thành số 1 trong những lĩnh vực mà mình làm. Thì đấy là cái câu chuyện về định vị. Thì Smart IC hay dùng một hình tượng là chúng ta là một quán cơm bình dân hay chúng ta là một quán phở chỉ bán phở bò, thì mọi người đều quyết định là chúng ta nên là một cái đơn vị mà chuyên sâu, tức là chúng ta chỉ bán một món ăn thôi, nhưng mà chúng ta phải làm thật tốt cái món đấy, và khi đó thì chúng ta có thể bán được với một cái giá mà có thể là cao hơn nhiều, nhưng mà khi đấy chúng ta phải thực sự làm tốt, và khi đấy chúng ta sẽ có nhiều khách. Thì như vậy chúng ta có thể giải quyết được cái bài toán về mặt quy mô đó. Thì sau đấy khi mà chúng ta đã clear rồi, chúng ta đã xác định được là chúng ta định vị là gì, chúng ta muốn bán như thế nào, thì tiếp đến cái bài toán thứ ba nữa mà phải giải quyết, đấy là khi mà chúng ta tăng quy mô lên ý, thì cái chất lượng nó có bị ảnh hưởng không? Đấy thì và nếu mà điều xảy ra thì chúng ta sẽ làm cái gì? Đấy vì bởi vì là chắc chắn là chúng ta tăng cái quy mô lên thì 100% là chất lượng nó sẽ ảnh hưởng, trừ khi là chúng ta dành ra một cái khoảng thời gian nào đó để chúng ta có thể là nâng cao chất lượng nguồn lực, rồi thì là tìm tìm cách để mà chuẩn bị cho việc đó. Thế nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu đi tăng tăng quy mô thì không ai chờ đợi mình được cả. Một khi đã tăng là nó như là một cái, như chúng ta nhấn ga rồi, tức là chúng ta lúc đấy không thể nào mà phanh lại được. Thì cũng phải giải quyết được cái bài toán là chúng ta sẵn sàng hy sinh cái chất lượng đến 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 đâu, và chúng ta sẽ nói với khách hàng như thế nào. Đấy thì sau khi chúng ta giải quyết được ba thứ đấy rồi thì đến cái việc thứ tư mới là ok, bây giờ làm sao để chúng ta có thể xây dựng được một cái đội ngũ mà sales mà thiện chiến, có thể bán hàng được global, họ sẽ cần phải những cái tố chất gì, tuyển dụng họ ra làm sao ở đâu, thì mình nghĩ rằng là cái bài toán về về doanh số đấy thì nó phải là gì, là cái tư duy từ trên xuống nó là cái gì đã, khi mà nó thông rồi thì lúc đấy chúng ta mới tìm được những cái người mà phù hợp để mà giúp tăng trưởng được doanh số.
Hiện nay, Vietcetera Store đã mở bán các sản phẩm trong bộ sưu tập Daily Vietcetera thiết kế bởi chính đội ngũ nhà chúng mình nhằm phục vụ cho các hoạt động thường nhật của bạn. Nếu bạn là khán giả trung thành và yêu mến nội dung của Vietcetera thì đừng bỏ qua các sản phẩm này nhé. Xem thông tin chi tiết và đặt mua các sản phẩm tại website store.vietcetera.com hoặc nhấp vào đường link ở phần mô tả để đến cửa hàng trực tuyến của Vietcetera.
Khi mà anh Sơn chia sẻ thì Ruby nghĩ tới một câu nói khá là huyền thoại của Guy Kawasaki, là một nhà đầu tư mạo hiểm cũng khá là có danh tiếng ở trên thế giới. Ông ấy nói rằng là sales sẽ giải quyết tất cả các vấn đề. Và có vẻ như anh Sơn embrace, là ôm cái triết lý này vào trong lòng của mình khi mà mình lãnh đạo đội ngũ tại SmartOSC. Thế quay trở lại câu chuyện là mở rộng lãnh thổ sang những thị trường mới, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay SmartOSC có thị trường Úc này, Mỹ, Nhật, UK và một số thị trường khác nữa. Anh Sơn có thể kể câu chuyện lần đầu tiên anh có cái tham vọng mà mình muốn sang một cái lãnh thổ mới, sang một quốc gia mới, thì câu chuyện anh làm như thế nào và điều gì là những cái thử thách và những bài học mà anh học được trên hành trình đó là gì ạ?
Thực ra là có khá là nhiều kỷ niệm đấy, thì mình cứ kể từng cái một vậy. Thì lần đầu tiên thì có lẽ là khi mà cái chuyến đi sang Mỹ lần đầu tiên, khi mới làm kinh doanh thì đi Mỹ thì trước đó thì mình có đi một vài lần rồi, nhưng mà lần đầu tiên sang kinh doanh thì nó là cái thời điểm năm 2012. Khi đấy thì công ty bắt đầu gần như là mất khách hàng quan trọng nhất. Khách hàng hồi đấy họ còn nói với mình là chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của các bạn 12 tháng nữa. Thế nhưng mà hết cái năm nay thì bởi vì là một số những thay đổi thì chúng tôi sẽ dùng những cái đơn vị khác để mà làm. Thì hồi đấy bọn mình có 12 tháng để mà tìm một khách hàng mới. Thế thì khi mà trao đổi trong ban lãnh đạo thì mọi người có nói rằng là thôi thế thì có vẻ như Sơn phù hợp nhất để mà đi bán hàng, thì hay là cậu đi đi. Thì hồi đấy mình được cử đi sang Mỹ, đi Las Vegas. Thì Las Vegas thì là một cái trung tâm tổ chức những cái business event rất là nhiều. Thì cái ấn tượng đầu tiên của mình khi mà đi một cái sự kiện như vậy đó là nó có khoảng 2.000 người, và mình đi một cái networking event có 2.000 người. Thì hồi đấy khá là choáng, bởi vì là những cái người này thì họ biết nhau từ trước rồi, đâu đó có một cái cộng đồng trong cái số lượng đó biết nhau, thì họ nói chuyện với nhau rất là thoải mái, họ chia sẻ với nhau rất là nhiều, có một sự gần gũi. Trong khi đấy mình đến thì mình thật sự là không biết ai cả. Thế thì thực sự lúc đấy cũng rất là run, và cái kỷ niệm hồi đấy là bây giờ làm sao để mình có thể quen được càng nhiều càng tốt. Thì mình cứ đi hết cái nhóm này đến nhóm khác làm quen, giới thiệu về mình, không ngại, và mình có thể là mà mình tham dự tất cả sự kiện từ sáng đến tối luôn, từ 8 giờ sáng khi mà sự kiện bắt đầu cho đến nửa đêm khi mà mọi người bắt đầu đi giao lưu rồi đi uống bia, thì mình cũng đều tham dự tất cả các cái sự kiện như vậy. Thì khi đấy về mình nhớ là cái mình có cầm một cái tập các visit rất là dày này, chắc là phải đến khoảng hơn 200 cái các visit mà có lẽ là mình không nhớ nổi là mình gặp khi nào nữa. Và có một cái tips hồi đấy mà mình làm đấy là mình ghi đằng sau các visit là cái contact này mình gặp ở đâu, gặp như thế nào, để mà khi mà về thì mình có một cái có thể nhớ lại được cái context. Thì đấy là cái kỷ niệm đầu tiên khi mà bắt đầu đi mở thị trường. Và sau này thì mình giữ lại được cái contact của rất là nhiều người, và đã build được một cái network cũng như là cái contact, cái quan hệ relationship rất là đáng giá với cả những người như thế này. Cái kỷ niệm thứ hai đấy là cũng trong cái năm đấy thì mình đi Úc, thì cũng là lần đầu tiên đi Úc, lần đầu chân đi Úc thì đặt chân đến Melbourne, thì cũng không có khách hàng nào cả. Và mình cũng chưa biết làm thế nào để mà gặp được. Thì trước đấy thì mình chỉ mua vé nhảy lên máy bay và hạ cánh, và mình đặt một cái mục tiêu là trong vòng 2 đến 3 tuần mình ở đấy thì mình sẽ phải gặp được càng nhiều càng tốt. Mỗi một ngày nếu mà được thì có thể là gặp được từ 5 đến đến 7 cuộc là đã được gọi là tạo là thành công. Thế thì khi mà đặt chân đến thì mình nhớ là mình ra một cái quán cà phê Starbucks, bởi vì là để, một lý do là bởi vì là không tìm được internet ở đâu cả. Thế thì bây giờ làm sao để tìm được internet, thì nhớ là khách sạn thì họ bắt là phải thu thêm phí, thì mình bảo thôi thế thì bây giờ ra một quán Starbucks thì bắt đầu là lên một cái mạng gọi là LinkedIn. Thì hồi đấy thì bắt đầu là viết những cái message ở trên LinkedIn là tôi là Sơn, tôi có một cái công ty về thương mại điện tử chuyên làm những cái dịch vụ như thế này, các bạn quan tâm thì có thể là liên hệ, và mình gửi đâu đấy, gửi cả trên cái network lẫn gửi riêng, thì đâu đấy khoảng hơn 100 người thì có số lượng trả lời rất là ít, chắc là dưới 10 người. Trong 10 người đấy thì có lẽ là 8 người thì thôi họ viết những cái nội dung email nó rất là gay gắt, là thôi đừng bao giờ liên hệ với chúng tôi nữa, chúng tôi không quan tâm đến dịch vụ này. Chỉ có vài người là họ có lịch sự trả lời lại, và trong đấy thì chỉ có 1 đến 2 người nói là ừ thế thì cho tôi biết thêm về cái dịch vụ của các bạn được không. Thì mình cũng không nản mà mình tiếp tục làm cái việc đó, thì cũng rất là tình cờ là gặp được một cái bạn chuyên làm về tuyển dụng, thì bạn ấy cũng có rất là nhiều các cái mối quan hệ ở thị trường đó. Thế thì bạn ấy nhìn được cái bài post của mình thì bạn ấy bảo là thế thì hay là qua văn phòng của tôi và có thể nói chuyện thêm. Thì khi mà qua văn phòng thì bạn ấy bảo là ừ thế thì với cái đối tượng mà bên các bạn bán hàng thì tôi cũng có khá là nhiều những cái mối quan hệ. Thế thì mình có nói là nhưng mà chắc là tôi là một cái đơn vị cũng khá là nhỏ, cho nên là cũng không thể nào đủ tiền để trả lương cho bạn được. Thế bây giờ chúng ta làm như thế nào? Và bạn ấy bảo là ừ thế thì bây giờ như này được không? Bây giờ nếu mà tôi giới thiệu thành công thì bạn có thể trả tôi một cái gì đấy. Thế thì mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm bán hàng, thì mình bảo ừ thế thì 10% được không? Và bạn ấy bảo là ok. Thế thì từ việc là không có một cái cuộc hẹn nào, chuyển sang là một ngày đến 5-6 cuộc hẹn, thì đã fill kín cả 1 đến 2 tuần làm việc của mình ở Melbourne và cả chị ở Sydney nữa. Thì đấy là một cái hai cái kỷ niệm mà đi làm kinh doanh cũng rất là đáng nhớ.
À thế Ruby tò mò hỏi anh xíu, thế cuối cùng có tìm được khách hàng mà để thay thế cho khách hàng đã bỏ đi không ạ?
Có thì cũng đúng là cũng thỉnh thoảng cũng nhớ lại cái thời kỳ đấy thì rất là may mắn là thay được. Và cái bài học tại thời điểm đấy mà mình học được đấy là phải luôn luôn là tìm hiểu về cái đối tác của mình, phải luôn luôn là tạo cái quan hệ trước đã. Trước khi mà mình bán hàng, trước khi mình làm gì với họ thì họ luôn luôn muốn biết mình là ai, mình là con người như thế nào, có thể tin tưởng được không. Thì trong cái năm đó thì mình đi 3 nước, mình đi Mỹ, mình đi Úc và mình đi UK, thì đều học được chung một cái bài học như vậy. Đấy là chúng ta sẽ phải, trước khi bán hàng thì chúng ta phải làm quen, chúng ta phải tìm hiểu con người với con người đã. Thì sau khi mà có một cái mối liên hệ, sau khi mà chúng ta tin tưởng lẫn nhau thì lúc đấy chúng ta mới nói với câu chuyện bán hàng.
Tại sao anh Sơn lại chọn là trong một năm đi 3 quốc gia, một bên thì là bên châu Mỹ, một quốc gia ở châu Âu, một cái là bên châu Úc, trong một năm đúng không ạ? Nó tham vọng khá là lớn, nó cũng có lẽ là tạo ra rất là nhiều áp lực về mặt đi công tác cho anh. Tại sao anh chọn cả 3 quốc gia cùng một lúc mà không phải là ok tôi chỉ chọn Mỹ thôi, bởi Mỹ là thị trường đủ lớn rồi?
Đúng là lúc đó thì bọn mình cũng thiếu kinh nghiệm là tập trung vào thị trường nào. Thế nhưng mà cái ý tưởng thời đấy là chúng ta cứ nghĩ là ở đâu có khách hàng thì chúng ta đi đó. Và chúng ta có 12 tháng để tìm một khách hàng mới thay cái khách hàng lớn nhất mà đang sắp rời bỏ chúng ta. Cho nên là nay đùa là lúc đấy là như kiểu là có bệnh thì đi vái tứ phương thôi, tức là cứ có chỗ nào mà họ mong muốn là sử dụng dịch vụ sản phẩm của mình thì là mình cứ đi học thôi, chứ cũng không nghĩ gì rằng là thì tại sao mình không chỉ làm châu Mỹ hay là chỉ châu Âu hay là châu Đại Dương. Thì lúc đấy là cứ đi đâu cũng được, miễn là ở đó có khả năng có khách hàng, thì hồi đấy nghĩ cũng rất là đơn giản.
Thế nếu như bây giờ mà cho anh quyết định lại thì anh có chọn là đi cả ba tứ phương nữa không ạ, hay là mình chọn đi một nơi thôi ạ?
Nếu mà có phải chọn lại thì có lẽ là mình sẽ vẫn chọn làm như vậy, bởi vì mình nghĩ rằng là kiểu gì cũng phải làm thôi, nó chỉ là tính thời điểm làm khi nào, và cái quan trọng nhất thì nó là, mình vẫn hay nói là nó là numbers game, tức là mình cứ đi nhiều thì chắc chắn là đâu đó là sẽ ký được, cho nên là đi đâu nó không quan trọng, mình nghĩ là cứ phải đi nhiều thì chắc chắn là sẽ thành công.
Cảm ơn anh Sơn đã chia sẻ. Một trong những cái điều mà những người bạn của Ruby làm trong lĩnh vực, có thể gọi là lĩnh vực công nghệ, và họ muốn phát triển ra thị trường toàn cầu, thì một trong những khó khăn họ luôn chia sẻ với Ruby đó là việc mà tuyển dụng được sales, những người bán hàng giỏi. bán hàng cho khách hàng toàn cầu là một cái thử thách rất là lớn đối với họ. Và anh Sơn đang giải quyết vấn đề này và đang giải quyết vấn đề này tốt rồi, thì đâu là những cái bí quyết của anh mà những công ty khác nên học hỏi ạ?
Đúng là khi mà chia sẻ câu chuyện về sales thì mình hay muốn dùng một cái hình tượng, đấy là hình tượng trong bóng đá. Mình rất là thích bóng đá như là rất là nhiều người thích rồi, nhưng mà khi mà bán hàng ấy thì nó có cái điểm gì nó giống bóng đá, thì đầu tiên là khi mà chúng ta xem đội hình, đội hình trong bóng đá với đội hình bán hàng thì nó giống nhau ở điểm gì. Thì trong trong bán hàng ấy thì chúng ta có một cái đội gọi là, chúng ta gọi là đội hunter đi, là đội gọi là tìm kiếm khách hàng mới, thì cái đội đó thì cũng không khác gì vị trí tiền đạo là họ phải ghi bàn. Đấy, cái đội thứ hai mà chúng ta nói đến là cái đội gọi là account manager, hay là một số chỗ khác thì gọi là customer success vân vân, là để mà giúp khách hàng họ có thể là thành công khi mà dùng những cái sản phẩm dịch vụ của mình, thì tương ứng với cả hậu vệ và thủ môn, bởi vì là đấy là những người mà phải giữ trận đấu, không được để ghi bàn. Ghi bàn ở đây đối thủ ghi bàn có nghĩa là mất khách hàng, đúng không? Thì họ phải làm sao đấy để họ giữ trận đấu. Và sẽ có những người tiền vệ và những người huấn luyện viên, là những người mà sales manager, là những người mà điều phối bóng, cái trong cái có cơ hội này thì đưa cho ai, chuyển bóng cho ai, khi nào làm. Và nó là một cái môn nó rất là tập thể. Đấy, khi mà có khách hàng thì nó sẽ đi từ cái việc là cái người mà đi săn bắt khách hàng mới với cả người chăm sóc khách hàng cũng phải làm việc với nhau rất là gần, đấy, để mà khách hàng có một cái trải nghiệm đồng nhất khi mà sử dụng những dịch vụ của công ty. Thì đấy là đầu tiên về cái cách mà mình tiếp cận cái việc xây dựng đội ngũ bán hàng. Thì cũng như mọi người thôi, thì mình nghĩ rằng là làm sao để xây dựng được một cái đội bóng mà nó thiện chiến, đấy, tức là họ sẽ phải luôn luôn là máu lửa. Đấy, thì bây giờ mọi người đều biết là sales thì là một trong những cái nghề mà có lẽ là rõ ràng nhất về thu nhập, đúng không? Chúng ta bán được bao nhiêu thì chúng ta có một cái thu nhập tăng ở trong đó. Thì nhưng mà làm sao để họ có thể thành công được, để làm sao có thể máu. Thế thì mình cũng gặp rất là nhiều những cái trường hợp mà họ rất là thông minh nhưng mà họ lại không máu. Thế thì về sau thì bọn mình có một cái câu hỏi ở trong khi mà phỏng vấn sales, đấy là cái động lực của em khi mà làm bán hàng là gì, và bọn mình sẽ dựa được trên cái câu hỏi đấy để mà biết được rằng là có thực sự là bạn ý có động lực để bán hàng không, và có thực sự là bạn ý đam mê yêu thích cái bán hàng hay không. Thì đấy là một cái cách để mà bọn mình tìm kiếm người bán hàng. Nhưng mà ngay từ đầu thì bọn mình cũng đã có ý thức là chúng ta phải xây dựng được một cái đội ngũ bán hàng lâu dài, tức là họ sẽ phải nôm na là họ sẽ phải tức là họ sẽ được đào tạo từ đầu, tức là cái nguồn mà mình tự đào tạo. Thì cũng giống như quay lại câu chuyện một đá bóng, đúng không? Thì mình rất thần tượng những câu lạc bộ như là Barcelona hay là Manchester United, là họ có cái học viện đào tạo trẻ của họ. Tại sao họ làm như vậy? Bởi vì là những cái người đó sẽ là những cái nòng cốt sau này cho đội bóng. Thì sales cũng như vậy thôi, hay là bất kỳ một tổ chức nào cũng như vậy, với con người không chỉ riêng sales. Thì quay lại câu chuyện sales thì mình nghĩ rằng là những cái người mà họ được đào tạo từ đầu thì họ sẽ gắn bó lâu dài với tổ chức, và họ sẽ rất hiểu cái văn hóa, cái cách bán hàng, bởi vì là mỗi một cái đơn vị thì họ sẽ có một cái cách bán hàng khác nhau, họ sẽ có cái định vị thị trường khác nhau, cái sản phẩm, cái giá, khung giá khác nhau, phân khúc khác nhau, và cái phong cách khác nhau. Thì bọn mình đào tạo bán hàng từ đầu, từ những bạn mà không có một cái background nào về bán hàng cả, và sau 2 đến 3 năm thì các bạn ấy có thể trở thành một cái người sales global. Và bọn mình đã làm những cái việc này từ cách đây 5-6 năm rồi, cho nên là đến bây giờ thì có một cái lực lượng bán hàng cũng khá là vững. Còn nếu như mà những cái đơn vị mà chưa làm được việc đó thì chắc chắn họ sẽ mất một vài năm để họ có thể xây dựng được một cái khung, một cái đội để mà bán hàng. Thì mình nghĩ là đâu đó may mắn thì mình đã biết cái cách để mà có thể tuyển dụng cũng như là đào tạo và xây dựng cái đội bán hàng mà mang tính chất là nó lâu dài hơn.
Vâng, cảm ơn anh Sơn đã chia sẻ. Và quay trở lại với câu chuyện là thực ra ngày hôm nay Smart OSC cũng đã đạt được những cái doanh số khá là ấn tượng. Tuy nhiên thì Ruby có biết trong một lần nói chuyện trước đây anh em mình có trao đổi, thì anh Sơn nói là mình vẫn đặt ra mục tiêu tăng trưởng 40-50% mỗi một năm. Điều đấy tương đồng với nghĩa là cứ sau 2 năm thì công ty sẽ gấp đôi, đúng không ạ? Nó là một cái con số rất là lớn. Thế thì tại sao anh lại đặt ra mục tiêu tăng trưởng như vậy? Và bên cạnh đó thì Ruby cũng muốn chia sẻ với khán giả đó là công ty của anh Sơn Smart OSC chưa từng gọi vốn ở phía bên ngoài. Ruby biết những công ty startup mà gọi vốn thì sẽ có áp lực từ nhà đầu tư, sẽ áp lực một số áp lực khác, nhưng mà đây là áp lực của mình tự đặt ra, đúng không ạ? Thế thì tại sao lại có cái tham vọng đấy để tăng trưởng lớn và tiếp tục tăng trưởng nhanh ở trong một giai đoạn mặc dù là mình cũng đã khá là trưởng thành rồi.
Mình thì có mấy cái suy nghĩ có thể chia sẻ. Một là mình thì mình luôn luôn nghĩ, mặc dù là cái thời điểm mà mình thành lập Smart IC thì mọi người không không cho rằng đấy là khởi nghiệp đâu, thôi hồi đấy thì cũng chưa có khái niệm gì nhiều về gọi là, để gọi là cái từ đấy là khởi nghiệp, thì cho đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn luôn nói với mọi người rằng là chúng ta còn rất là bé, chúng ta cũng như là cái, giữ vững cái tinh thần khởi nghiệp đấy, chúng ta phải luôn luôn giữ một cái sự tăng trưởng như vậy, giữ cái nhiệt huyết như vậy. Bởi vì nếu mà chúng ta nghĩ rằng là bây giờ chúng ta đã phát triển rồi, đã có những cái thành tựu nhất định rồi thì chúng ta sẽ chậm lại, và mình thì mình cho rằng là một cái công ty mà không tăng trưởng thì chắc chắn là sẽ thụt lùi. Cho nên là chúng ta cứ năm này qua năm khác chúng ta phải nghĩ rằng là chúng ta còn bé lắm, chúng ta còn rất là nhiều thứ mà chúng ta cần phải thay đổi, cần phải cải tiến để làm tốt hơn. Thì cái đấy là cái đầu tiên về cũng như là cái về cái cách tiếp cận. Cái thứ hai nữa là mình, cá nhân mình thì thích làm những cái việc nó khó. Vì sao? Bởi vì là cái khi mà làm được những công việc khó ấy, thì cái cảm giác mà mình làm được những việc như vậy, mình hoàn thành được như vậy thì nó mình có thể nói như nào nhỉ, nó rất là phê. Thế thế nào, tức là cái sense of achievement ấy, nó rất là khó tả, tức là mình cảm giác là mình đã vượt qua được một cái đỉnh nào đó để mà mình tiếp tục vượt tiếp những cái ngọn núi tiếp theo. Và khi mà mình làm như vậy thì mình có thể thu hút được những người giỏi, bởi vì chắc là Ruby cũng biết đấy, là mình mà muốn thu hút nhân tài thì mình không thể nào mà mời họ và theo cái hướng là làm những cái việc đơn giản hay là làm việc không khó được, và những người giỏi thì họ sẽ luôn luôn muốn là được làm những cái việc gì đó nó khó. Thì đấy là cái điểm nữa. Và cái điểm cuối cùng ấy là khi mà công ty tăng trưởng thì tất cả mọi người trong công ty sẽ có nhiều cơ hội hơn. Mình nhìn nhận nó là một cái như vậy. Ví dụ như là bây giờ công ty có văn phòng ở 7 nước trên thế giới, thì điều đấy có nghĩa rằng là những cái con người của Smart IC có thể luân chuyển và có cái cơ hội làm việc ở Singapore, ở Úc, ở Mỹ. Nếu như chúng ta không mở thêm văn phòng thì có lẽ là sẽ ít cơ hội đi cho mọi người đấy. Hay là công nghệ mới, những nền tảng mới mà chúng ta làm, thì có thể là có những người mà làm 3-4 năm một cái công nghệ họ có thể là chán, thì nếu mà mình không có những cái cơ hội khác thì họ sẽ chuyển đi một nơi khác. Nhưng mà nếu như mình có một cái cơ hội như vậy, có một cái cho họ như vậy, thì có thể là họ sẽ ở lại biết đâu đó. Thì mình nghĩ rằng là cái áp lực đấy là cho chính bản thân mình, chính bản thân ban lãnh đạo, là gì, là khi mà chúng ta làm được những cái việc như vậy thì tổ chức nó sẽ tốt hơn. Đấy thì đấy là lý do mà bọn mình vẫn luôn đặt ra mục tiêu là cứ hàng năm phải tăng trưởng 40-50%.
Đúng như anh Sơn nói, là nếu như mình muốn hút người giỏi vào thì mình phải có sự tăng trưởng, nếu không thì người giỏi họ sẽ dần dần họ thấy chán, họ sẽ phải tìm một cái thử thách mới, một nơi mới. Và vì lý do đó nên tôi muốn trao đổi với anh Sơn thêm về phần tiếp theo, đó là về phần con người và văn hóa doanh nghiệp. Bởi vì tăng trưởng thì nó phải đi kèm với việc xây dựng được, thu hút được nhân tài, giữ được nhân tài và xây dựng văn hóa tốt, đúng không ạ? Thì câu hỏi đầu tiên của Ruby dành cho anh Sơn là đến từ Nguyễn Huệ Linh, là partner marketing ở trong chính công ty của anh. Chị Linh có gửi một câu hỏi như sau, Ruby thấy rất là hay, là một phần mà các nhà lãnh đạo giỏi từ các công ty thành công hàng đầu thế giới luôn nhấn mạnh, đó là tìm đúng người lên chuyến xe buýt của mình. Thế thì anh có thể chia sẻ thêm về chiến lược về con người của Smart OSC được không?
Câu hỏi này không hơi khó và cũng rất cũng hay nha. Thì cái chiến lược về phát triển về con người thì mà làm sao để tìm được người phù hợp thì thực ra là mình nghĩ là nó rất là khó đấy. Tức là bởi vì là con người thì nói chung là đã làm việc liên quan đến con người thì nó luôn luôn có những cái đặc thù riêng. Thì với cá nhân mình thì mình luôn nhìn cách tiếp cận của mình nó là hai hướng. Một là tại cái thời điểm đấy thì mình cần những cái giá trị gì, mình cần những cái kỹ năng gì cái người đó cần phải có. Và cái điểm thứ hai đấy là họ có những cái giá trị gì lâu dài. Họ có những cái attitude như thế nào, thái độ như thế nào mà có thể đi gắn bó lâu dài với công ty không. Thì có thể có những cái con người mà mình có thể tiếp cận nó có thể là ngắn hạn hơn, ví dụ như là trong vòng 1 năm tới, 2 năm tới mình lập những cái kế hoạch ngắn hạn hơn. Có những con người mà mình sẽ mong muốn là chúng ta có thể đi lâu dài với nhau, và cái việc đấy thì mình cũng chia sẻ rất là thẳng thắn với họ. Có thể là ví dụ như là chúng ta chưa làm việc với nhau, vậy thì mình có thể làm việc với nhau trong vòng 1-2 tháng tới và đặt ra một kế hoạch mục tiêu như thế này, và nếu đạt được thì chúng ta sẽ tính tiếp. Thì cái quan điểm nhân sự của mình là luôn luôn rõ ràng, luôn 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 truyền đạt cái việc đó rất là rõ ràng, là tôi mong đợi gì ở bạn và bạn mong đợi gì từ phía tổ chức và công ty, và tôi có thể giúp gì được bạn khi mà bạn làm ở công ty. Có thể là bạn nói với tôi rằng là bạn làm em chỉ có thể làm được 6 tháng hay 12 tháng cũng được. Tôi nói rằng là nếu mà em nói rõ nếu bạn nói rõ cái điều đấy với tôi thì tôi sẽ luôn có một cái kế hoạch rõ ràng cho bạn, là nếu bạn làm 6 tháng thì tôi sẽ có kế hoạch 6 tháng, và nếu làm lâu hơn thì tôi sẽ kế hoạch lâu hơn. Thì mình nghĩ rằng là phải chia sẻ, luôn luôn chia sẻ thẳng thắn với nhau và để hiểu được cái mong muốn của nhau. Đấy thì mình nghĩ rằng là và mình khá là thoải mái, khá là flexible trong cái việc là làm việc với con người, tức là cá tính hoặc là cái tính cách như thế nào thì mình cũng có thể tìm cách để mà mình làm việc cùng. Thế nhưng mà miễn làm sao hai bên có thể đồng ý với nhau về cái output là gì và cái mong muốn là gì, thì đấy là cái cách tiếp cận của mình tại mỗi thời điểm để tìm ra những cái con người phù hợp lên một cuộc chuyến xe buýt, đúng không? Bởi vì xe buýt thì có lúc lên cũng phải có lúc xuống, thì mình nghĩ rằng là đấy, tức là đưa ra cái expectation, cái mong đợi cụ thể từng thời điểm là cái gì, mong muốn cái gì, thì như vậy là sẽ ok.
Thế cho Ri hỏi xoáy anh chút xíu, đó là anh đã bao giờ chuyển nhầm một nhân sự chủ chốt hay chưa? Và bối cảnh, nếu mà đã có thì bối cảnh xảy ra của việc tuyển dụng nó như thế nào ạ?
Chắc chắn là có rồi chứ, 15 năm thì không thể nào mà không sai lầm được, mặc dù là mình cũng không mong muốn. Thì bối cảnh thì nó cũng có khá là khác nhau, có một vài trường hợp hơi đáng tiếc. Thì mình nghĩ là cái bối cảnh đầu tiên đấy là khi mà mình tuyển dụng một bạn bán hàng ở Mỹ, bạn ấy là người Mỹ. Mình thì đặt rất là nhiều tâm huyết vào bạn ấy, mong muốn là bạn ấy phát triển thị trường Mỹ, tuyển dụng nhân sự, rồi thì là mình cũng đầu tư vào cơ sở vật chất văn phòng ở bên đó. Nhưng mà chỉ sau một năm thì bạn ấy quyết định là bạn ấy chuyển một công việc khác, bạn ấy không làm nữa. Thì mình nghĩ là khi mà nhìn lại thì mình nghĩ rằng là cái sai lầm nhất của mình đấy là mình đặt quá nhiều tình cảm vào đấy, tức là người Mỹ hoặc là những cái người nước ngoài thì nhiều khi là họ cái văn hóa của họ là rất là thực dụng, và cái đấy không có gì sai cả. Mình nghĩ rằng là cái gì mà hợp với họ thì họ sẽ làm, hoặc là cái gì mà họ cảm thấy rằng họ làm được thì họ sẽ làm. Nhưng mà có thể ngoài cái đấy ra thì với những người châu Á của mình thì ngoài cái việc là mình làm với họ thì mình hơi có cái yếu tố tình cảm hơi xen vào đó. Thì trong cái trường hợp đấy thì mình cảm thấy là mình nghĩ rằng là cái yếu tố tình cảm của mình nó hơi bị nhiều quá, dẫn đến cái việc là mình đưa ra cái quyết định mà có thể là tại thời điểm này nó hơi bị sai một chút đó. Thì đấy là cái tình huống thời điểm đấy.
Tình huống á, dạ. Ngày hôm nay thì đội ngũ của Smart Ocean là có 700 nhân sự trên toàn cầu, đúng không ạ? Thì làm thế nào để anh có thể lôi mọi người lại cùng với nhau khi mà mọi người làm việc ở những cái văn phòng khác nhau, có những văn hóa khác nhau? Đâu là nguyên tắc để anh có thể giữ cho mọi người có thể gần gũi và tiếp tục hợp tác một cách hiệu quả?
Cái này đúng là một trong những thách thức của một cái tổ chức lớn ấy. Thì mình nghĩ rằng là cái đầu tiên đấy là cái quá trình onboarding, đúng không? Khi mà mình đưa một cái người mới vào tổ chức thì mình làm những cái hoạt động gì. Thì ví dụ như là với những bạn mà ở thị trường Sinh, ở thị trường Úc, tất nhiên là trước khi Covid xảy ra thì bên mình sẽ fly các bạn về văn phòng Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh. Mình sẽ tour một cái tour và sẽ gặp tất cả những cái vị trí mà quan trọng, là những cái vị trí mà các bạn ấy sẽ làm việc cùng, và các bạn ấy sẽ có cái điều kiện để mà trao đổi xem là tổ chức thì có những cái điểm gì tốt, tổ chức có những cái điểm gì mà chưa tốt, hay là có những cái thách thức gì. Thì tất cả những câu chuyện đấy nó phải rất là transparent, họ sẽ phải biết được rằng là mình sẽ phải đối mặt với những thách thức gì. Thì đấy là cái điểm đầu tiên trong cái việc onboarding, tức là mình dành thời gian rất là nhiều trong cái onboarding, và mình sẽ sử dụng một cái mô hình hơi giống như kiểu là mentor. Thì trong vòng 3 tháng đầu tiên thì sẽ luôn có một cái người mentor các bạn này và hướng dẫn các bạn ý là đây, trong tổ chức thì muốn làm việc này thì nên làm theo hướng như thế này, hay là tài liệu này thì lấy ở đâu, vân vân. Tất nhiên bọn mình cũng có xây dựng những cái hệ thống knowledge base để mà lưu các cái kiến thức vào một chỗ. Thì cái quá trình onboarding đấy là một cái quá trình mà mình nghĩ rằng là rất là quan trọng, nhất là trong 90 ngày đầu tiên, thì làm sao để mà một cái người mới họ có thể là hòa nhập được với cả cái văn hóa của công ty. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái công việc thì thường là nó rất là áp lực, phải làm rất là tập trung. Thì bên mình có những hoạt động mà làm sao để team building hàng tháng, làm sao để mọi người có thể hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau hơn, và sẽ giúp mọi người là gần nhau hơn. Thì nhưng mà vẫn không thể tránh khỏi được cái việc là ví dụ như là trong quá trình mà communicate với nhau, làm việc với nhau thì nó sẽ xảy ra những cái xung đột về văn hóa, bởi vì là những người đến từ những cái background khác nhau thì rõ ràng là sẽ không thể có cái suy nghĩ giống nhau được, thì mà mình cũng sẽ tìm cách để mà có thể là giải quyết được, và dựa trên một cái giá trị mà chúng ta chia sẻ với nhau. Thì mình quay lại câu chuyện về giá trị thì Smart AC thì có 5 cái giá trị. Từ Smart, S là sharing, là chia sẻ, M là modesty, khiêm tốn, A là action, là chúng ta cần phải hành động, R là respect, chúng ta phải tôn trọng đồng nghiệp, nếu mà mình muốn người khác tôn trọng mình hay là khách hàng tôn trọng mình, và cuối cùng là câu chuyện của T là transparency, tức là phải minh bạch. Thế thì chúng ta có thể có những cái hệ suy nghĩ khác nhau, chúng ta có thể hành động khác nhau, nhưng mà chúng ta phải cùng chung một cái giá trị như vậy. Thì nếu như mà ví dụ bạn vi phạm, mà ví dụ bạn không respect tôi thì rõ ràng là đấy là không được rồi. Nhưng mà nếu mà bạn không đồng ý với tôi về mặt công việc và quan điểm mà nói với nhau, chia sẻ với nhau, thì đấy lại hoàn toàn là điều bình thường. Chúng ta có thể là gay gắt trong cái việc là tranh luận đấy, nhưng mà chúng ta không thiếu tôn trọng, không được thiếu tôn trọng cái người đồng nghiệp của mình. Thì đấy là những cái giá trị mà chúng ta mong muốn là mọi người có thể hiểu được khi mà vào. Thì nếu mà mọi người đều đồng ý với nhau về những giá trị đó thì các cái hành động nó sẽ xoay quanh cái giá trị đấy, như vậy thì mọi người sẽ gần với nhau, càng ngày sẽ càng gần với nhau hơn.
Rất là hay ạ, tên công ty trùng với cái viết tắt của 5 giá trị của công ty luôn ạ. Thế thì ai cũng có thể dễ nhớ đúng không anh?
Được rồi.
Còn tiếp theo thì Ruby muốn có cơ hội để học hỏi thêm từ anh Sơn về hành trình khởi nghiệp của anh và hành trình lãnh đạo của anh trong 15 năm vừa qua. Đầu tiên thì đâu là thử thách lớn nhất của anh trong vai trò lãnh đạo, và mà anh ước là những người đồng nghiệp của anh hoặc là đội ngũ của anh trong công ty của mình hiểu được về điều đó hơn?
Mình thì mình có một cái sau một thời gian làm ở cái vị trí CEO thì mình thấy rằng là có một cái thứ rất là khó, đấy là làm sao để có thể thông cảm được cho cái vị trí hay cái đồng nghiệp của mình, cái công việc mà đồng nghiệp của mình đang làm. Bởi vì ví dụ như là một cái người mà làm bán hàng thì rất là khó để mà họ có thể thông cảm được trong một vị trí đang làm tuyển dụng, và ngược lại thì một cái vị trí đang tuyển dụng thì họ cũng không hiểu hết được rằng là những cái vị trí liên quan đến delivery hay là bán hàng thì họ đang gặp những cái khó khăn gì. Đấy, thì mình nghĩ rằng là đấy là một thực sự là một thách thức, cho nên là để nói rằng là mọi người có thể đồng cảm với cả CEO hay là đồng cảm với ban lãnh đạo thì thực ra mình nghĩ là cũng rất là khó, bởi vì là nó là đấy là những công việc mà khác nhau. Thì cái mà mình muốn mọi người mà mình mong muốn nhất từ mọi người đấy là làm sao chúng ta có thể đồng lòng đấy, và không từ bỏ, tức là never give up. Bởi vì là có thể là với những người lãnh đạo thì có thể rất là lì đòn, có thể là gặp rất là nhiều khó khăn, họ vẫn cố gắng, họ vẫn tiếp tục làm, nhưng mà có những người thì có thể là gặp khó khăn thì họ sẽ bỏ cuộc. Thì mình mong muốn rằng là với cái đội ngũ mà làm việc cùng với mình thì cái đấy là cái mà mình mong muốn mọi người đồng cảm nhất, tức là chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, chúng ta cùng nhau tận hưởng những cái chiến thắng, những cái khoảnh khắc chiến thắng, nhưng mà ngày mai thì chúng ta lại phải quay lại để chúng ta tiếp tục chiến đấu và tiếp tục vượt qua những khó khăn. Thì mình nghĩ rằng là làm sao để mọi người nghĩ là cái đồng lòng nhất, còn có thể là cái công việc của mỗi người là khác nhau, nhưng mà cùng nhau vượt qua được những cái thách thức, thì có lẽ đấy là một cái mà mình mong muốn mọi người làm cùng với mình có thể đồng cảm hơn.
Vâng, rất là hay ạ. Và Ruby nghĩ là trong vòng 15 năm vừa qua thì cái vai trò của một người lãnh đạo từ một nhà sáng lập CEO trong hành trình scaling nó cũng có sự thay đổi khá là lớn đúng không ạ? Ở giai đoạn sớm thì Ruby đoán là anh sẽ phải tập trung rất nhiều vào vận hành, sẽ phải ra rất nhiều quyết định, và sau khi ra quyết định rồi thì bản thân mình phải sắn tay áo lên và làm cùng với đội ngũ của mình để thúc đẩy nó xảy ra. Còn càng giai đoạn về sau thì khi mà đội ngũ lớn hơn, vai trò của người CEO sẽ nhiều hơn là vai trò của một nhà đầu tư, của một nhà điều hành, tức là mình tập trung vào các yếu tố chiến lược và mình chỉ quyết định những cái yếu tố, những cái việc rất là quan trọng và giao quyền quyết định cho đội ngũ của mình. Thế thì hành trình của anh Sơn nó xảy ra như thế nào ạ? Anh có thấy nó khó không?
Mình thì mình nghĩ rằng là cái việc thay đổi nó xảy ra như là một cái lẽ tự nhiên, bởi vì là khi mà công ty tăng trưởng ấy, thì cái phạm vi công việc, cái scope công việc nó thay đổi với từng người một trong tổ chức, vì vậy mà cái giá trị của mỗi người thì cũng thay đổi. theo thời gian. Thì ví dụ như là từ một cái vị trí mà có thể là ví dụ một bạn lập trình viên hay là một bạn tư vấn, có thể trước kia thì bạn ấy tư vấn những cái dự án nhỏ, nhưng mà khi mà công ty tăng trưởng thì bây giờ bạn ấy phải làm việc với những khách hàng lớn hơn. Thì cũng như vậy, thì với vai trò của một người CEO thì có thể là trước kia thì mình trực tiếp đi bán hàng, thì nếu như mà công ty tăng trưởng thì mình sẽ không thể nào mà trực tiếp làm được cái đấy. Thì mình nghĩ rằng là với cá nhân mình thì mình sẽ phải tự mà adapt thôi, tức là mình sẽ phải tự để mà liên tục thay đổi. Bởi vì nếu mà không thay đổi thì chắc chắn là quay lại câu chuyện là sẽ bị đào thải. Ai cũng vậy thôi. Mình có chia sẻ với mọi người là không phải là ở cái vị trí của em không làm được việc thì mình sẽ phải tìm một cái công việc khác phù hợp hơn. Mà bản thân với anh cũng như vậy. Đấy, thì nếu mà một bất kỳ một con người nào trong tổ chức mà bị tụt lại phía sau thì mình sẽ phải nhìn lại xem là mình có thực sự đang phù hợp với công việc mình đang làm hay không. Thì có một lần mình cũng chia sẻ rằng là gì, là có những người có thể họ rất phù hợp với cả một môi trường mà công ty 70 người, 100 người. Có những người thì lại rất phù hợp là làm ở những tập đoàn lớn, bởi vì là họ có những cái tố chất, bởi vì họ có những cái kinh nghiệm, cái khả năng, những cái kỹ năng mà phù hợp với cả những môi trường như vậy. Thì mình nghĩ rằng là không phải ai cũng có cái khả năng gọi là adapt, tức là thay đổi nhanh. Khi mà tổ chức thay đổi thì những cái người mà họ có thể thay đổi được thì chắc chắn họ sẽ có thể là survive được, có thể là sống sót được trong một cái môi trường mà đang thay đổi. Thì mình cũng chỉ động viên mọi người rằng là khi mà môi trường thay đổi như vậy thì cái cơ hội sẽ đến với mọi người, thì mọi người sẽ cần phải thay đổi theo một cái cách mới, và hàng ngày thì mình sẽ phải thay đổi để mà mình làm tốt hơn. Với cá nhân mình thì là như vậy. Mình luôn luôn nghĩ rằng là cái giá trị của mình là cái gì, ngày hôm qua khác, ngày hôm nay khác. Nếu như mà mình luôn luôn nghĩ đến việc là mình phải thay đổi để mà tạo ra cái giá trị lớn hơn thì mình sẽ làm được điều đó. Tại vì nếu mà mình, tại vì có một cái điều mà mọi người vẫn hay thấy đấy là gì, là mình hay theo cái chiến lược là do more what's working, tức là cái gì mà có vẻ như là hiệu quả thì chúng ta cứ làm như thế đi, cứ làm tiếp tục làm như thế đi, làm nhiều nữa vào. Thì cái đấy nó không sai, nhưng mà đến một cái thời điểm mà chúng ta sẽ không thể làm tiếp tục như thế được và chúng ta phải thay đổi. Thì với câu chuyện đấy, mình là ngày trước thì mình đi bán hàng, thì như mình chia sẻ là một năm đi 3 chuyến, cách đây 5 năm thì một năm mình đi 100 chuyến. Thì nếu như cứ làm như vậy, bởi vì là mình cứ đi là bán được hàng, thì không có cách nào mà mình có thể tăng được quy mô, không có cách nào mà mình có thể mang lại được giá trị hơn cho công ty. Bởi vì có thể đi được 100 chuyến, hơn 100 chuyến là mình nghĩ là cũng là tối đa rồi, cũng không thể nào lên được 200 chuyến nữa rồi. Thì nếu mà mình cứ tiếp tục làm như vậy thì một là mình cũng vừa stress, công ty cũng sẽ stress bởi vì là không thể tăng trưởng được. Vậy thì cái giá trị của mình sẽ chuyển từ việc là mình đang trực tiếp đi bán hàng sang cái việc là mình đi xây dựng cái đội ngũ bán hàng để có thể lên được 200 chuyến, 300 chuyến, 500 chuyến, doanh số công ty tăng. Thì cái giá trị của mình khi đấy là gì, là dùng những cái kinh nghiệm trước đây mình đã đi bán hàng để xây dựng một tổ chức. Thì có thể có những người mà họ sẽ nói rằng là không, em tốt nhất là em chỉ đi bán hàng thôi, em không hợp với cả việc là đi xây dựng tổ chức bán hàng. Thì mình nên tìm những cái công việc mà phù hợp hơn với họ. Đấy, thì không phải ai cũng thay đổi được. Cái đấy là cái điều mà mình nghĩ rằng là mình nên tôn trọng. Thế nhưng mà khi mà có một cơ hội như vậy thì mình sẽ phải suy nghĩ rằng là thế mình có chuyển được cái giá trị của mình sang cái đấy không. Bởi vì khi mà mình chuyển được thì giá trị của mình chắc chắn là nó sẽ nhiều hơn, và khi giá trị nhiều hơn thì thu nhập của mình cũng sẽ tốt hơn. Khi đấy thì những cái công việc của mình cũng sẽ thách thức hơn. Thì nếu mà mình đón nhận cái đấy một cách tích cực thì mình nghĩ rằng là có thể có một cái động lực để mà thay đổi.
Tức là câu chuyện của anh Sơn đó là luôn luôn nhìn vào cái giá trị nào cao hơn của tổ chức và mình sẽ thay đổi để mà tạo ra được cái giá trị đó, đúng không ạ? Ngoài ra thì bữa trước anh em mình trao đổi á, cũng có anh Sơn cũng nhắc tới với việc là thực ra Startup SC cũng đã được ngỏ lời để mua lại bởi những tập đoàn rất là lớn. Thì Ruby hiểu là exit là một cái đỉnh núi mà những nhà khởi nghiệp, doanh nhân ai cũng mong muốn được đứng ở trên đấy. Thế thì tại sao mà anh Sơn chưa muốn bán hoặc là không muốn bán công ty của mình?
Đúng là cũng có những người hỏi là thế nếu được giá thì có bán không, đúng không? Thì thực ra mình nghĩ rằng là có hai cái tiêu chí mà mình cần phải suy nghĩ. Một là cái tiêu chí liên quan đến phần tài chính, và thứ hai nữa là cái tiêu chí liên quan đến cái con đường sự nghiệp phát triển của mình. Thế thì mình luôn đặt hai cái yếu tố đấy lên bàn cân, và mình nói rằng là ok, nếu như mà cái tiêu chí về tài chính nó được thỏa mãn thì cái yếu tố thứ hai nó được thỏa mãn không. Và nếu như trong trường hợp mà cái yếu tố thứ hai mà có lẽ là chưa được thỏa mãn thì mình nghĩ rằng là không nên. Bởi vì mình nghĩ rằng là mình đang làm công việc này là mình đang làm một công việc lâu dài, và mình đang thay đổi hàng ngày mà. Thì cho nên là mọi người hỏi là có nhàm chán không, thì với cá nhân mình không nhàm chán bởi vì là mình đang thay đổi hàng ngày. Thì nếu mà nói về về phạm vi công việc, thứ hai là khi mà mình nhìn vào một tổ chức ấy, thì mình có một cái yếu tố cũng quay lại câu chuyện tình cảm, đấy là có rất nhiều người họ đã vào tổ chức bởi vì họ tin mình, họ tin cái định hướng của công ty, họ tin cái định vị của công ty, họ tin vào những cái công việc mà họ sẽ được làm. Vậy thì khi mà mình đưa ra một quyết định mà mình bán, và chắc chắn là khi mà bán thì một cái người founder khi bán đều hiểu rằng là khi bán thì chúng ta sẽ mất kiểm soát, thế là chắc chắn. Cho dù nó có là 51 hay là 52 hay là 60 thì đều có nghĩa rằng là chúng ta sẽ mất quyền kiểm soát. Thì khi đấy cái trách nhiệm của mình để mà tạo ra cái định hướng mà mình mong muốn cho mọi người là chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Thì nếu như mà mình biết rằng là cái đối tác của mình hay là cái nhà đầu tư họ sẽ thay đổi cái định hướng công ty, thì mình sẽ phải cân nhắc rất là kỹ. Còn tất nhiên là nếu mà mình tại thời điểm mình bán mà mình không biết thì lại là một câu chuyện khác. Thế nhưng mà mình luôn đặt cái câu chuyện là yếu tố tài chính và cái con đường sự nghiệp, và mình nghĩ rằng là nếu mà mình cứ tiếp tục làm những việc như thế này trong những năm tới thì cái mục tiêu tài chính của mình có đạt được hay không, mục tiêu tài chính không chỉ của riêng mình mà của những cổ đông, của mọi người đã làm công ty có đạt được không. Và nếu như câu trả lời là đâu đó đạt được, có thể là không được 100% về mục tiêu tài chính nhưng có thể đâu đó cũng gần được rồi, vậy thì mình sẽ luôn đặt cái bài toán là cái sự nghiệp nó quan trọng hơn. Bởi vì là nhưng mình nghĩ là tiền nó sẽ đến và nó đi, nhưng mà cái sự nghiệp, cái kinh nghiệm, những cái giá trị mà mình làm thì nó mới là những cái điểm mà nó lâu dài hơn. Vì vậy mà cho đến thời điểm hiện tại thì bên mình vẫn chưa có một cái quyết định gì về việc là bán công ty hay là tìm nhà đầu tư mới.
Vâng, tuy nhiên là được có lời ngỏ cũng là một cái lời một điều động viên đúng không ạ?
Đúng rồi, nếu mà có một cái lời ngỏ thì đấy cũng là một cái động viên chính xác. Như là Ruby nói, đấy là họ nhìn vào những gì mà công ty đang làm và họ có một cái sự đánh giá có lẽ là cũng là tích cực. Nhưng mà với mình thì sẽ là cân nhắc những cái yếu tố như vậy.
Vâng, cảm ơn anh Sơn đã chia sẻ. Và đây là câu hỏi, đó là câu hỏi cuối cùng cho nội dung liên quan tới về kinh doanh và nghiêm túc của anh em mình ngày hôm nay. Phần tiếp theo thì Ruby có một vài câu hỏi nhanh và vui, coi như là một phần tráng miệng sau khi chúng ta vừa có một bữa ăn non đây, đúng không ạ? Thì câu hỏi đầu tiên dành cho anh Sơn đó là anh là cú đêm hay là chim dậy sớm?
Tùy vào thời điểm đấy. Thời điểm mà mới ra trường thì có lẽ là cú đêm rất là nhiều. Trong vòng chắc là 7-8 năm đầu tiên thì chắc là luôn luôn thức đêm. Thế nhưng mà cũng có thể là do yếu tố về thời gian, do yếu tố về tuổi tác thì mình nghĩ rằng là sẽ tập trung tốt hơn khi mà làm những cái công việc quan trọng vào buổi sáng. Cho nên là đến bây giờ thì mình chuyển hoàn toàn sang là các công việc quan trọng thì có lẽ là làm vào buổi sáng và dậy sớm để làm được việc đấy. Thì muốn dậy sớm thì chắc chắn là không thể nào thức khuya được rồi.
Bàn làm việc của anh nắp hay bừa bộn?
Mình là một người rất là ngăn nắp, bởi vì là khi mà làm ấy, thì mình cần cái độ tập trung cao, và khi mà tập trung cao ấy, thì mình muốn làm không bị ảnh hưởng, không cảm thấy bứt rứt về một việc gì đó. Và khi mà bàn bừa bộn hay là căn phòng bừa bộn thì mình có một cảm giác hơi bứt rứt và sẽ mất đi cái khả năng tập trung. Cho nên là câu trả lời là mình là một người ngăn nắp.
Điều gì truyền cảm hứng cho anh?
Những câu chuyện thành công. Có thể là của một ai đó trên thế giới, có thể là một cá nhân nào, một tổ chức nào đó, những cái bài học về thành công của họ. Có thành công thì có thể là không nhất thiết phải là về liên quan đến tài chính, về đến doanh số, mà có thể là những câu chuyện mà của một người đã thay đổi, hay là cái tư duy, cách suy nghĩ của họ. Thì đấy là những cái tấm gương mà mình làm cho mình cảm thấy rất là hứng thú.
Và khi nói đến thành công thì định nghĩa thành công của cá nhân anh là gì?
Định nghĩa về thành công thứ nhất là sức khỏe đã. Muốn làm gì thì làm, thì mình nghĩ rằng là phải có sức khỏe tốt, thì đấy là cái điều đầu tiên. Điều thứ hai đấy là chúng ta có thể đạt được một số những cái mục tiêu về tài chính để làm gì, để chúng ta có thể có khả năng là thực hiện được những cái điều mà chúng ta mong muốn, không phải suy nghĩ quá nhiều. Và cuối cùng là làm được những cái điều đấy với gia đình của mình, với những người mà mình yêu thương, thì đối với mình đấy là thành công. Tức là không cần phải quá nhiều tiền, thế nhưng mà có thể là được làm những cái thứ nhỏ nhoi cũng được, nhưng mà mình thích bên cạnh những người thân thương yêu của mình, thì và tất nhiên là có sức khỏe, thì có lẽ đấy là thành công với mình.
Một định nghĩa rất là đầy đủ và thú vị ạ. Thế cuốn sách mà đã ảnh hưởng tới cuộc sống của anh nhiều nhất là cuốn sách nào ạ?
có hai cuốn sách, thực ra không phải một cuốn sách, có hai cuốn sách. Thì cuốn sách đầu tiên là cuốn sách rất là kinh điển về quản trị, về management, do CEO của Intel viết. Thì khi mà mình chuyển từ cái việc là làm trực tiếp sang cái việc mà quản trị, thì cái cuốn sách đó đã giúp mình rất là nhiều trong cái tư duy quản trị. Bởi vì là CEO của Intel là một nhà tài ba về nghệ thuật quản trị, thì mình đã có được những cái khái niệm cơ bản nhất về quản trị. Cuốn sách thứ hai đấy là cuốn sách về bán hàng. Thì bán hàng thì mình đọc rất là nhiều sách, bởi vì mình đam mê bán hàng, đọc từ những sách của Mark Cuban cho đến Zig Ziglar, rồi thì là Brian Tracy. Nhưng mà có một cái quyển mà gần đây nhất mình đọc, đấy là cái quyển tiếng Anh gọi là Winner's Dream của cựu CEO của SAP là Bill McDermott. Thì cái cuốn sách này nó khác biệt so với những cuốn sách khác mà mình đọc ở cái điểm gì đấy là đấy là những cái bài học rất là thực tế mà của một cái người mà đã đi lên từ một cái khái niệm mà bác ấy gọi là underdog, tức là một kẻ chiếu dưới. Làm sao để có thể đi lên từ một cái kẻ chiếu dưới như vậy mà trở thành CEO của một tập đoàn hàng chục tỷ đô và rất giỏi trong bán hàng. Thì mình thực sự là rất là ngưỡng mộ những người CEO, và đặc biệt là những người CEO mà giỏi bán hàng. Thì có lẽ đấy là những điều mà mình cảm giác là mình muốn được học từ những người như vậy. Thì có hai cuốn sách như vậy, một cuốn sách về quản trị và một cuốn sách về kinh doanh.
Cảm ơn Sơn đã chia sẻ. Ruby sẽ add những cuốn sách này vào trong danh sách những cuốn sách mình cần đọc. Cuộc họp mà anh thích nhất mỗi tuần là cuộc họp nào?
Mình không thích học nhiều đâu, bởi vì là mình thấy là mất thời gian. Thế nhưng mà có lẽ là chắc là những cuộc họp về bán hàng thôi, bởi vì là bản thân đã thích bán hàng rồi thì chắc chắn là sẽ muốn nói chuyện với cả những cái người mà có cùng cái sở thích bán hàng.
Và một trong những bí quyết mà anh có để có thể tiết kiệm thời gian hoặc là nâng cao hiệu suất làm việc?
Về cá nhân mình thì mình là một người mà không phải là focus, mà mình dùng cái từ là hyper focus, tức là siêu focus và rất thực sự là tập trung rất cao độ. Khi mà mình làm việc thì mình không quan tâm luôn đến thế giới xung quanh. Có ai có nói chuyện hay là có đang hỏi gì thì mình cũng không để ý luôn. Thì đấy là một cái, có thể là một cái kỹ năng mà mình đã học được. Và khi đấy thì có thể là chỉ cần 15 phút, 30 phút thôi thì mình sẽ tập trung cao độ vào cái công việc mà mình cần hoàn thành. Và đấy là cái cách mà mình cho rằng là rất là tốt để có thể get things done. Bởi vì là bây giờ thì có rất là nhiều những cái sự mất tập trung khi mà mình muốn thực hiện một công việc gì đó, từ việc là người này hỏi rồi, hay là những cái social media, những cái, thì mình nghĩ rằng là phải thực sự là rất là tập trung vào cái công việc mình đang làm. Thì cái đấy là một cái kỹ năng mà mình nghĩ là đã giúp cá nhân mình để có thể tăng được cái productivity trong công việc, cái năng suất.
Tuy nhiên nếu như ở nhà mà tập trung đến mức mà không nghe vợ nói gì thì cũng không phải là tốt đâu anh.
Đúng rồi, cho nên là mình cũng rất khó để làm việc ở nhà. Thời gian ở nhà thì sẽ cố gắng là dành cho gia đình nhiều hơn. Mình cũng thực sự rất là khó để tập trung để làm việc.
Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ. Câu hỏi cuối cùng đến từ một bạn trong team của anh là Peter Cohen, Content Marketing Executive trong công ty SmartOSC. Peter có hỏi anh là nếu như anh có một cỗ máy thời gian mà có thể quay trở lại gặp lại chính mình trong rất nhiều năm trước, có thể là thời gian lúc mình mới khởi nghiệp đi được không ạ? Thì anh sẽ khuyên cho bạn Sơn trẻ tuổi hơn đó một điều, là điều gì?
Nếu mà có một được quay lại thì chắc là sẽ có nhiều thứ đấy, nhưng mà có lẽ có một thứ mà mình luôn nghĩ trong đầu đấy là làm sao để có thể đầu tư được nhiều hơn vào cái việc tuyển dụng và giữ người giỏi. Mình nghĩ là như thế nào nhỉ, tức là không tiếc tiền để mà đầu tư vào những cái người giỏi. Bởi vì là chắc chắn là họ sẽ mang lại cái giá trị về lâu về dài cho tổ chức. Thì mình nghĩ là nếu mà có một thứ mà mình được thay đổi thì có lẽ đấy là cái thứ mà mình sẽ làm. Bởi vì là mình nghĩ là có con người thì sẽ có rất nhiều thứ, và có những con người giỏi, có những người phù hợp thì chắc chắn là mọi cái ước mơ và mọi cái thách thức thì sẽ dễ dàng vượt qua hơn. Thì mình nghĩ là đấy là một thứ mình sẽ thay đổi.
Một câu trả lời hoàn hảo để chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh Sơn đã dành thời gian cho chương trình Vietnam Innovators. Buổi nói chuyện ngày hôm nay thì Ruby học hỏi được rất là nhiều điều hay từ anh Sơn, và Ruby cũng hy vọng các khán giả của Vietcetera cũng học hỏi được rất là nhiều điều thú vị từ anh Sơn. Chúc anh Sơn luôn thành công và có sức khỏe tốt.
Cảm ơn Ruby rất là nhiều, chúc mọi người nhiều sức khỏe, và cảm ơn mọi người đã theo dõi podcast này.
nếu bạn đã nghe chương trình Vietnam Innovators bản tiếng Việt, đừng bỏ qua bản tiếng Anh của Vietnam Innovators. Ngoài ra, Vietcetera còn có các chương trình podcast vô cùng thú vị khác như Have a Sip, một series về các nghệ sĩ và các nhân vật làm sáng tạo. Biết Tất, một series nghe xong là biết tốt về tất cả những điều xoay quanh cuộc sống của chúng ta. Đừng bỏ qua bất kể series nào, hãy thử nghe tất cả các podcast của Vietcetera để có những góc nhìn mới nhất. Hãy xem bản ghi hình podcast tại YouTube và Facebook của Vietcetera. Vietnam Innovator sẽ lên sóng 2 tuần một lần. Đừng quên subscribe các kênh của Vietcetera để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị với những nhà đổi mới.
Hello các fan cứng của Vietcetera. Tin vui cho chúng ta là ứng dụng Vietcetera hiện đã có đầy đủ cả hai phiên bản iOS trên App Store và Android trên Play Store. Hãy tải ngay về điện thoại để dễ dàng đón đọc những nội dung mới, đón nghe những podcast mới mỗi ngày nhé.